Các bạn thân mến, mình là MT và chúng ta hãy cùng nhau khám phá chương tiếp theo của câu chuyện Giáo sư và công thức toán nhé. Chỉ với hai mũi khâu, vết thương đã kín miệng, tôi và giáo sư ngồi ngoài hành lang mờ tối, đợi họ kiểm tra xem gân tay có bị tổn thương không. Một cái phòng khám cũ đến mức ngồi không cũng thấy bức bối, trần nhà bạc phết, chép đi trong phòng cấu ghét và ẩm ướt, những tờ hướng dẫn cai sữa và lịch tiêm phòng cho trẻ em dán trên tường đã ố vàng hết cả. Chẳng có gì ngoài một bóng đen mờ tỏ trong phòng chụp X quang soi sáng chỗ chúng tôi. Chỉ là một kiểm tra mang tính chiếu lệ, vậy mà vẫn chưa thấy căng ra. Cô có biết số tam giác không? Chỏ tay lên hình tam giác cảnh báo nguy cơ phóng xạ trên cửa phòng chụp X quang, giáo sư hỏi. Dạ, không, tôi đáp. Thầy tưởng việc nhắc đến các con số là bằng chứng cho thấy sự hoảng loạn lúc đầu của giáo sư đã giảm bớt, nhưng tôi cảm thấy dường như tâm trí ông vẫn nặng trĩu mối bất an. Chúng quả thực là những con số lịch lãm. Giáo sư vẽ mấy hình tam giác bằng các chấm tròn đen lên mặt sau phiếu điều tra lấy trên bàn lễ tân. Cô thấy sao? Dạ, tôi thấy như một người kỹ tính đang chất củi thành đống hoặc đang sắp xếp các hạt đậu đen. Phải rồi, người kỹ tính là một điểm then chốt. Hàng ngang thứ nhất có 1 chấm, hàng ngang thứ hai có 2 chấm, hàng ngang thứ ba có 3 chấm. Cứ như thế, ta tạo ra các hình tam giác theo một cách không thể dễ dàng hơn. Tôi nhìn các hình tam giác, tay giáo sư hơi run, các chấm tròn đen nằm như nổi lên trong bóng tối huyền ảo. Tiếp theo, ta sẽ đếm số lượng các chấm đen trong mỗi hình tam giác. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Thử biểu diễn dưới dạng công thức, ta được 1, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 bằng 10, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 bằng 15, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 bằng 21. Tóm lại, số tam giác biểu thị tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến một số bất kỳ. Nếu ghép hai hình tam giác này lại với nhau, ta sẽ bước vào một thế giới khác. Để tôi làm thử với số tam giác thứ tư, số 10, vì vẽ nhiều chấm quá sẽ rất mệt. Trời không lạnh, vậy mà tay giáo sư mỗi lúc một rung, các chấm đen trở nên méo mó và xiên xẹo. Ông chăm chú như thể tập trung toàn bộ thần kinh vào đầu bút. Những mẫu giấy nhớ trên cái com lê đều đã vấy máu đến mức không thể đọc nổi. Được chưa nào, nhìn cho kỹ nhé. Khi ghép hai hình tam giác số 4 lại với nhau, ta được một hình chữ nhật có 4 chấm đen ở hàng dọc và 5 chấm đen ở hàng ngang. Tổng số các chấm đen trong hình chữ nhật này là 4 x 5 bằng 20 chấm. Cô hiểu chứ? Nếu chia đôi ta được 20 chia 2 bằng 10. Đây là tổng các số tự nhiên từ 1 đến 4. Nói cách khác, nếu xem xét các hàng ngang của hình chữ nhật, ta nhận thấy điều này. 1 cộng 4 bằng 5, 2 cộng 3 bằng 5, 3 cộng 2 bằng 5, 4 cộng 1 bằng 5. Sử dụng phương pháp này, ta có thể tức khắc tìm được số tam giác thứ 19, tức là tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10, thậm chí là số tam giác thứ 100, chẳng hạn từ 1 đến 10, từ 1 đến 100, từ 1 đến 1.000, từ 1 đến 10.000. Tôi biết giáo sư đang khóc, một bút chì lăn xuống chân. Tôi chưa từng thấy ông khóc, mà sao lại có ảo giác như thế để chứng kiến chuyện này nhiều lần rồi. Và mỗi lần như thế tôi lại bối rối và bất lực trước những tiếng nghẹn ngào yếu ớt hệt như bây giờ. Tôi đặt tay mình lên giáo sư. Hiểu chưa nào, ta có thể tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bằng cách đó. Tôi nghĩ là tôi hiểu. Xếp cái hạt đậu đen thành một hình tam giác, chỉ cần vậy thôi. Vâng, đúng thế. Cô hiểu những gì tôi nói thật chứ? Tôi hiểu, giáo sư cứ yên tâm, đừng khóc nữa, bởi vì số tam giác đẹp như thế này cơ mà. Tôi nói. Đúng lúc đó, Căng cũng vừa bước ra khỏi phòng khám. Thấy chưa, không sao mà. Căng vừa nói vừa cố vẫy thật lực bàn tay trái bị quấn băng. Nhờ sự cố bất ngờ đó mà chúng tôi được ăn cơm hàng. Vừa rời khỏi phòng khám, cả ba đều sực nhớ bụng mình lép kẹp. Biết giáo sư ghét chỗ đông người, nên tôi chọn một cái quán thật vắng trong khu phố buôn bán trước cửa ga và gọi cơm cà ri. Đúng là quán vắng khách, đồ ăn chẳng ngon tẹo nào. Nhưng bù lại, Căng khoái ra mặt, bởi hiếm khi được đi ăn ở ngoài. Ý chừng của cậu cũng khá hài lòng với bàn tay trái bị băng bó, rõ là quá mức cần thiết. Chắc cô cậu đang nghĩ mình vừa trở thành một trang anh hùng xả thân vì danh dự đây mà. Trước mắt mình khỏi phải giúp mẹ rửa bát, cũng khỏi phải tắm. Nó tuyên bố hoanh hoang. Trên đường về, Căng lại được giáo sư cõng. Nó kéo cao lưỡi chai, ngoan ngoãn nằm trên lưng. Không biết có phải vì trời tối, ít người qua lại nên không sợ ai để ý, hay nó muốn đáp lại tấm lòng của giáo sư. Ánh đèn đường soi sáng rặng tiêu huyền, vầng trăng khuyết bồng bềnh trên cao, gió đêm khoan khoái, bụng căng tròn, tay căng vô sự, còn gì mãn nguyện hơn thế. Tiếng gót giày của giáo sư và tôi hòa vào nhau, còn đôi giày thể thao của Căng thì vung vẩy sau lưng ông. Chúng tôi chia tay giáo sư, nhưng không hiểu sao khi về đến nhà, Căng đã tỏ ra cáu kỉnh. Nó lao về phòng bật radio lên, rồi khi tôi bảo nó cởi bộ quần áo bẩn ra, nó chẳng trả lời. Tiger đang thua à? Căng quay mặt vào bàn học, chăm chăm nhìn máy thu thanh, đối thủ là Jan. Hôm qua cũng thua phải không? Căng vẫn không lên tiếng. Bình luận viên thông báo đã hết hiệp tấn công thứ 9 và tỷ số của lần giao bóng giữa Nakata và Kuwata là 2-2. Còn vẫn đau à? Căng cắn chặt môi, nhất quyết không chịu rời mắt khỏi chiếc loa. Nếu đau thì phải uống thuốc bác sĩ cho hôm nay đi, mẹ lấy nước hộ con nhé. Không cần. Cuối cùng nó cũng đáp lại bằng một câu cục lũng. Không nên cố chịu đựng làm gì, mừng mũ là gây go đấy. Đã bảo là không cần, không đau. Căng xiết bàn tay trái bị quấn băng, rồi đấm mạnh xuống bàn mấy cái, trong khi che đôi mắt mọng nước. Nguyên nhân khiến Căng cáu kỉnh chắc không phải tại Tiger. Con làm gì thế, vừa mới khâu thôi đấy, máu lại chảy ra thì sao? Căng không giấu nổi dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi định kiểm tra xem máu có thấm qua băng không, nhưng Căng hất tôi ra. Từ trong radio dậy lên tiếng hoan hô, hình như cầu thủ vụt sóng của Tiger vừa đánh trúng sau hai lần không thành công. Con không hài lòng vì mẹ bỏ con lại một mình để đi chợ à? Hay là con ấm ức vì dùng dao không khéo? Con thấy xấu hổ vì tỏ ra vụng về trước mặt giáo sư phải không? Căng lại im lặng. Lượt đánh của Kameyama. Bị áp đảo trước đường bóng của Kuwata, đã giành liên tiếp hai cú ăn ba sau hai lượt đánh. Nhưng liệu đây có phải là một cú ném thẳng không? Giơ tay chuẩn bị ném trái thứ nhất. Hay cả giọng tường thuật của bình luận viên cũng bị đứt quãng bởi tiếng hò reo trên sân vận động Koshien. Nó không nói không rằng, chỉ bất động để mặc nước mắt tuôn ra. Tối nay làm sao thế nhỉ? Một ngày mà phải chứng kiến hai người đàn ông khóc. Tôi nghĩ bụng, càng khóc thì tôi thấy nhiều rồi. Nó khóc lúc thèm ti, đòi bế, hờn dỗi và dạ bà mất. Nói chung nó khóc suốt từ hồi mới đẻ. Nhưng lần này thì khác. Nước mắt Căng chảy ra ở một nơi mà tay tôi không sao có thể với tới để lau được. Hay là con giận giáo sư đã không sơ cứu cho con kịp thời? Không phải. Căng nhìn thẳng vào tôi, nói bằng một giọng bình tĩnh như không có vẻ gì là đang khóc. Tại mẹ không tin giáo sư, mẹ tỏ ra nghi ngờ khi giao con cho giáo sư trong năm, điều đó là không tha thứ được. Kameyama vụt bóng vào chính giữa cánh phải, Wada chạy một mạch từ chốt một về đến chốt nhà giành điểm quyết định. Bình luận viên hô to, những tiếng hò reo dậy lên như sóng bao quanh chúng tôi. Ngày hôm sau, tôi cùng giáo sư chép lại những tờ giấy nhớ. Tại sao lại có máu nhỉ? Giáo sư vừa sờ soạn kiểm tra người mình, vừa lẩm bẩm ra chiều khó hiểu. Tại vì Căng, cháu là con trai tôi, bị dao cắt vào tay nhưng vết thương không sao. Con trai cô? Ồ, chết thật, như thế này thì chắc máu chảy nhiều lắm. Không đâu ạ, nhờ có giáo sư nên đã không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Thật thế sao? Nhờ tôi ư? Tất nhiên rồi, giáo sư chẳng đã kích động đến nỗi làm hỏng cả chỗ giấy nhớ ấy là gì. Tôi gỡ từng tờ giấy nhớ ra khỏi áo com lê của giáo sư. Chúng làm tổ khắp nơi trên đó, tưởng như bóc mãi không hết. Chúng hầu hết liên quan đến toán học, nên tôi chẳng hiểu gì mấy. Chỉ có rất ít những sự việc ngoài toán học cần ghi nhớ. Giáo sư không những giúp đỡ Căng, mà còn chỉ cho tôi một điều quan trọng ở trong phòng chờ của bệnh viện nữa. Điều quan trọng về số tam giác ạ. Để tính tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10, giáo sư đã dạy tôi một công thức mà những người như tôi chẳng bao giờ biết tới. Một công thức tuyệt vời, đến độ tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và cầu nguyện. Vậy thôi, ta bắt đầu từ cái này giáo sư nhé. Tôi chia cho giáo sư mẫu giấy nhớ quan trọng nhất. Trí nhớ của mình chỉ duy trì được 80 phút. Giáo sư chép lại dòng chữ đó lên một tờ giấy mới. Trí nhớ của mình chỉ duy trì được 80 phút. Thế rồi, ông lẩm nhẩm đọc, chỉ vừa đủ để mình nghe thấy.